Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Death of the Banker của Ron Chernow là một tập tiểu luận lịch sử tài chính xuất bản năm 1997, tập trung vào sự suy tàn của các triều đại ngân hàng từng thống trị phố Wall và tài chính quốc tế trong thế kỷ 20. Cuốn sách không phải là một tiểu sử đơn tuyến, mà là một khảo sát rộng về cách các gia tộc như Morgans, Warburgs và Rothschilds từng giữ vai trò trung tâm trong việc phân bổ vốn, bảo trợ doanh nghiệp và định hình hệ thống tài chính hiện đại. Từ đó, Chernow lần theo những thay đổi kinh tế, thể chế và thị trường đã làm cho mô hình ngân hàng gia đình dần mất vị thế, nhường chỗ cho quỹ tương hỗ lớn và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Điểm mạnh của sách nằm ở cách kết hợp bối cảnh lịch sử lớn với những chi tiết cá nhân sinh động, giúp người đọc hiểu không chỉ ai đã mất quyền lực, mà còn vì sao quyền lực tài chính đã chuyển dịch như vậy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự trỗi dậy của các triều đại ngân hàng trong tài chính đầu thế kỷ 20. Chernow bắt đầu từ thời kỳ mà những gia tộc ngân hàng lớn nắm vai trò gần như không thể thay thế trong nền kinh tế. Các nhà Morgan, Warburg và Rothschild không chỉ là người cho vay hay trung gian giao dịch, họ còn là những nhân vật quyết định dòng vốn chảy vào đâu, doanh nghiệp nào được hỗ trợ và dự án nào có thể tồn tại. Cuốn sách cho thấy quyền lực của họ đến từ uy tín cá nhân, mạng lưới quốc tế và khả năng huy động vốn trong bối cảnh thị trường chưa được tổ chức như ngày nay. Điều đáng chú ý là Chernow không mô tả họ như biểu tượng thuần túy của quyền lực, mà như những con người gắn với các quyết định nhiều rủi ro và trách nhiệm. Nhờ đó, người đọc thấy được vì sao các ngân hàng gia đình từng là trụ cột của chủ nghĩa tư bản hiện đại, chứ không chỉ là một nhóm tài phiệt giàu có. Thứ hai, vì sao quyền lực của banker gia đình dần bị xói mòn? Một trong những lập luận trung tâm của sách là sự suy tàn của các triều đại tài chính không đến từ một biến cố duy nhất, mà từ một chuỗi thay đổi sâu rộng. Thị trường vốn ngày càng mở rộng, công cụ tài chính ngày càng phức tạp và vai trò của một cá nhân hay một gia tộc trong việc kiểm soát dòng tiền trở nên khó duy trì. Bên cạnh đó, các thay đổi về quy mô doanh nghiệp, cấu trúc công ty và môi trường pháp lý đã làm giảm lợi thế của mô hình ngân hàng dựa trên quan hệ cá nhân. Chernow cho thấy khi tài chính chuyển từ thế giới của những nhà đàm phán có ảnh hưởng sang thế giới của các tổ chức lớn, quyền lực của banker truyền thống bị phân tán. Điều này rất quan trọng vì nó giải thích đây không chỉ là câu chuyện sa sút của vài gia đình nổi tiếng, mà là sự chuyển đổi của cả hệ sinh thái tài chính sang một hình thức hiện đại, chuyên nghiệp và ít phụ thuộc vào cá nhân hơn. Thứ ba, từ phố Wall của các gia tộc sang thời đại quỹ tương hỗ và nhà đầu tư nhỏ, cuốn sách đặt đối trọng rõ ràng giữa thời kỳ banker gia đình và kỷ nguyên của nhà đầu tư nhỏ cùng các quỹ tương hỗ khổng lồ. Theo Chernow, điểm khác biệt không chỉ là quy mô mà là cách quyền lực được phân phối. Trước kia một số ít ngân hàng có thể định hướng dòng vốn và gây ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp lớn. Về sau, hàng triệu nhà đầu tư thông qua quỹ và thị trường đại chúng đã trở thành lực lượng trung tâm mới. Sự chuyển dịch này mang ý nghĩa dân chủ hóa tài chính vì cơ hội tham gia thị trường không còn bị khóa chặt trong tay một tầng lớp tinh hoa ngân hàng. Tuy vậy, sách cũng gợi ra một mặt khác, đó là quyền lực không biến mất mà chỉ đổi hình thức, chuyển từ những gia tộc hữu danh sang các định chế tài chính vô danh hơn. Chernow vì thế không chỉ tường thuật sự lên ngôi của nhà đầu tư nhỏ, mà còn đặt câu hỏi về cách quyền lực được tái cấu trúc trong nền tài chính hiện đại. Thứ tư, lịch sử tài chính được kể qua những chân dung cá nhân và giai thoại cụ thể. Một điểm làm nên sức hút của tác phẩm là Chernow không trình bày lịch sử bằng ngôn ngữ khô cứng của lý thuyết kinh tế. Ông dùng những câu chuyện, giai thoại và chân dung cá nhân để làm sống động quá trình biến đổi tài chính. Những nhân vật như J.P. Morgan hay Sigmund Warburg hiện lên vừa là kiến trúc sư của quyền lực vốn, vừa là người mang theo các mâu thuẫn cá nhân, tham vọng và giới hạn riêng. Cách viết này giúp người đọc hiểu rằng tài chính không vận hành hoàn toàn bởi con số, mà còn bởi danh tiếng, niềm tin, quan hệ và phong cách lãnh đạo. Khi một nhân vật trung tâm mất ảnh hưởng, tác động của nó không chỉ nằm ở bảng cân đối kế toán mà còn ở sự thay đổi của cả văn hóa kinh doanh. Nhờ lối kể giàu chi tiết, cuốn sách trở thành một cây cầu giữa lịch sử kinh tế vĩ mô và trải nghiệm rất người của những nhân vật trong hệ thống đó. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách đối với người muốn hiểu sự chuyển đổi của chủ nghĩa tư bản hiện đại, The Death of the Banker, hữu ích cho độc giả quan tâm đến lịch sử kinh doanh. Ngân hàng và sự tiến hóa của chủ nghĩa tư bản thế kỷ 20. Giá trị lớn nhất của sách là giúp người đọc nhận ra quyền lực tài chính không cố định mà luôn thay đổi theo cấu trúc thị trường, quy mô tổ chức và quy định thể chế. Đây là kiến thức quan trọng, không chỉ cho nghiên cứu lịch sử mà còn cho cách nhìn hiện tại về tài chính toàn cầu, nơi ảnh hưởng thường nằm trong các tổ chức lớn hơn là cá nhân đơn lẻ. So với nhiều cuốn sách lịch sử tài chính chỉ tập trung vào số liệu hoặc biến cố, tác phẩm này nổi bật ở tính kết hợp giữa phân tích hệ thống và quan sát con người. Nó cho thấy sự suy tàn của một tầng lớp không đơn giản là kết thúc, mà là dấu hiệu của một trật tự mới đang hình thành. Vì vậy, sách vừa có giá trị giải thích lịch sử, vừa giúp người đọc hình dung rõ hơn động lực của thế giới tài chính hiện đại. Kết luận, The Death of the Banker phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử tài chính, phố Wall, các gia tộc ngân hàng và cách quyền lực kinh tế dịch chuyển qua thời gian. Người đọc không cần phải là chuyên gia tài chính mới tiếp cận được. Vì Chernow viết theo lối lịch sử đại chúng, rõ ràng nhưng vẫn có chiều sâu phân tích. Cuốn sách mang lại lợi ích kép, một mặt giúp hiểu các lực đẩy đã làm suy yếu mô hình ngân hàng gia đình cổ điển, mặt khác giúp nhận ra vai trò ngày càng lớn của quỹ tương hỗ, thị trường đại chúng và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tác phẩm cùng đề tài là nó không chỉ kể về sự giàu có hay thất bại của một vài gia tộc, mà đặt toàn bộ câu chuyện trong quá trình chuyển đổi của chủ nghĩa tư bản thế kỷ 20. Nhờ cách kết hợp giữa giai thoại, chân dung nhân vật và phân tích cấu trúc, cuốn sách tạo ra một bức tranh vừa rộng vừa gần, rất hữu ích cho người muốn hiểu vì sao hệ thống tài chính hiện đại đã trở thành như ngày nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Ron Chernow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!